quên đi thời gian. Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho việc hành thiền trở nên phức tạp và rối rắm. Chẳng hạn, khi ngồi xuống, chúng ta quyết định lần này phải thành công mới được. Đó không phải là một việc làm đúng, vì không có gì có thể hoàn tới một cách vội vã được. Đó là một dính mắc mà các thiền sinh mới thường gặp phải. Nhiều đêm, khi bắt đầu ngồi thiền, ta thường có ý nghĩ tối nay nhất định không ngủ trước 1 giờ sáng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tâm ta bắt đầu phản kháng và dấy loạn cho đến lúc ta có cảm tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Khi ngồi thiền đúng thì không cần đo lường hay thúc buộc gì cả. Không có đích, không có mục tiêu để đạt tới. Dù bạn có ngồi từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngồi mà không để ý đến thời gian. Đừng tự thúc bách mình, đừng ép buộc mình, đừng đòi hỏi tâm mình phải làm một điều gì có tính cách chắc chắn cố định. Hãy để tâm thoải mái, để hơi thở tự nhiên bình thường. Đừng ép hơi thở dài hay ngắn theo ý mình. Hãy để cơ thể thoải mái. Thực tập đều đặn liên tục, lòng tham muốn sẽ hỏi bạn: ta sẽ ngồi đến lúc nào đây? Ta sẽ ngồi bao lâu đây? Hãy quát lại nó thầm thôi nhé: này, đừng quấy rầy ta. Phải đàn áp nó, vì nó là phiền não đến quấy rầy bạn. Hãy nói: ta muốn ngồi bao lâu thì ta ngồi, ta muốn ngưng ngồi thiền lúc nào thì ngưng. Chẳng có gì sai lầm cả. Nếu ta ngồi suốt đêm, ta làm hại ai đây? Tại sao ngươi đến quấy rầy ta? Hãy cắt đứt lòng ham muốn và tiếp tục ngồi theo ý bạn. Để tâm thoải mái tự nhiên, bạn sẽ đạt được bình an tĩnh lặng, thoát khỏi sức mạnh của tham ái. Có một thiền sinh ngồi trước lư hương và nguyện đến lúc cây nhang tàn mới đứng dậy. Thế là anh ta cứ nhấp nhổm theo dõi xem hương đã tàn đến đâu. Tàn hết chưa? Mới có nửa cây à? Anh ta nghĩ. Có khi anh ta nguyện sẽ ngồi cho đến lúc hương tàn, dù có chết cũng không đứng dậy. Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi khủng khiếp nếu phải đứng dậy khi chưa hết giờ quy định. Ngồi thiền như thế là đã bị tham ái kiểm soát. Đừng để ý đến thời gian. Hãy duy trì việc thực hành của mình một cách đều đặn và để sự tiến bộ đến dần với bạn. Khỏi cần phải nguyện hay thề gì cả, chỉ cần kiên trì cố gắng thực hành, để tâm tự nó bình an tĩnh lặng lấy. Cuối cùng bạn sẽ thấy mình có thể ngồi lâu một cách thoải mái. Đó là bạn đã hành thiền đúng cách. Lúc đau nơi chân, bạn chỉ cần quan sát và biết sự đau. Bạn sẽ thấy cơn đau tự biến mất mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thực hành theo cách này, bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi diễn ra trong bạn. Khi đi ngủ, bạn có thể tập cho tâm mình tĩnh lặng trước khi ngủ. Nếu trước đây bạn hay ngáy, hay mơ, nghiến răng, trăn trở, vân vân, một khi tâm được huấn luyện thì mọi tật xấu trên sẽ biến mất. Dầu cho bạn có ngủ sai đến đâu, lúc thức giấc bạn cũng tỉnh táo, không bần thần uể oải. Cơ thể an nghỉ nhưng tâm tỉnh thức suốt ngày đêm. Đó là Phật, là kẻ hiểu biết, tỉnh thức, hạnh phúc sáng suốt. Phật không bao giờ ngủ nhưng không bao giờ cảm thấy uể oải, thẫn thờ. Nếu bạn làm cho tâm trí mình kiên định như thế trong lúc hành thiền, bạn có thể thức liền 2-3 hôm. Và khi buồn ngủ vẫn có thể nhập định trong vòng 5-10 phút là tỉnh dậy một cách tươi tắn như người đã ngủ trọn đêm. Ở mức độ này, bạn không cần phải nghĩ đến thân thể mình nữa. Mặc dầu với tình thương và sự hiểu biết, bạn vẫn còn thấy thân thể này cần thiết. Vài gợi ý trong việc hành thiền. Trong khi thực hành có thể có nhiều hình ảnh và ảo tưởng sẽ hiện ra trong tâm bạn. Bạn sẽ thấy những hình ảnh hấp dẫn, sẽ nghe những âm thanh khuấy động. Những loại như thế đều phải quan sát. Loại hình ảnh trong thiền minh sát này có thể có nhiều năng lực hơn những hình ảnh trong thiền định đơn thuần. Những gì hiện lên đều phải quan sát và chỉ quan sát thôi. Gần đây có một số người hỏi tôi, lúc tôi đang ngồi thiền, có nhiều hình ảnh hiện ra trong tâm tôi. Tôi phải điều tra nghiên cứu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Tôi đã trả lời, khi bạn thấy một vài người nào đó đi ngang qua, nếu họ là người lạ, bạn sẽ tự hỏi, ai đấy? Họ đi đâu? Họ đang làm gì? Nếu họ là người quen, thì bạn chỉ cần ghi nhận rồi để họ đi qua. Tham muốn ao ước trong thực hành có thể là bạn hay kẻ thù. Thoạt đầu sự tham muốn ao ước thúc đẩy hay khích lệ việc hành thiền. Chúng ta muốn thay đổi sự vật, muốn hiểu biết, muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu luôn luôn ao ước chuyện chưa xảy ra, muốn sự vật diễn ra hay có đặc tính mà chúng không thể có, thì chỉ gây thêm đau khổ thôi. Một vài người hỏi, chúng tôi chỉ nên ăn khi đói, chỉ nghỉ khi mệt như các thiền sư Zen đề nghị, hay chúng tôi nên thí nghiệm bằng cách làm ngược lại, nghĩa là ép mình trong khuôn khổ giờ giấc định sẵn? Và nếu như vậy thì phải ấn định giờ giấc ngủ, nghỉ và số lượng thực phẩm như thế nào mới thích hợp? Dĩ nhiên phải thí nghiệm, nhưng không thể nào ấn định số lượng nhiều ít được. Phải tự mình ấn định và tìm hiểu lấy. Lúc mới thực hành, chúng ta chẳng khác nào đứa trẻ mới học viết những chữ cái. Chữ viết lên xuống nghiêng ngửa, dần dần ta sẽ viết ngay ngắn đàng hoàng. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không sống như thế, chúng ta phải sống thế nào đấy? Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình một cách thành thật. Tại sao ta sinh ra? Tự hỏi mình như thế ngày 3 lần, sáng, trưa, tối. Ngày nào cũng tự hỏi như vậy. Đức Phật dạy Đại Đức Ananda phải nhìn thấy sự vô thường và sự chết trong mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết cái chết, chúng ta phải chết để sống. Điều này có nghĩa như thế nào? Chết là chấm dứt tất cả mọi hoài nghi, mọi câu hỏi, và chỉ sống với thực tế hiện tại. Không phải ngày mai bạn mới chết, bạn phải chết ngay trong hiện tại. Bạn có thể làm được điều đó không? À, tĩnh lặng làm sao? Sự bình an tĩnh lặng của chấm dứt hoài nghi. Tinh tấn thật sự là trạng thái của tâm chứ không phải của thân. Có nhiều phương pháp định tâm khác nhau, cũng như có nhiều cách sống trên cõi đời này. Điều quan trọng là bạn phải tự ăn lấy, chứ không phải cách thức tìm kiếm thức ăn. Thực ra, khi tâm thoát khỏi tham ái, tâm định sẽ khởi lên một cách tự nhiên, chứ chẳng cần một điều kiện nào nữa. Ma túy có thể mang lại những cảm giác đáng lưu ý, nhưng người dùng ma túy không tạo ra nguyên nhân của hiệu quả này. Họ chỉ tạm thời biến đổi bản chất, chẳng khác nào tiêm cho khỉ một chất thuốc khiến chúng giọt lên cây dừa để hái trái. Những kinh nghiệm này có thể đúng nhưng không tốt, hoặc là tốt nhưng không đúng. Trong khi đó, giáo pháp luôn luôn mang hai đặc tính tốt và đúng. Đôi lúc chúng ta muốn ép tâm mình phải an tịnh, sự cố gắng như thế càng làm quấy nhiễu thêm. Trong trường hợp này, ta hãy ngưng ngay sự thúc ép. Kết quả là tâm định sẽ xuất hiện. Nhưng trong trạng thái bình an tĩnh lặng này, chúng ta bắt đầu băn khoăn. Sẽ có chuyện gì nữa đây? Điều gì đang xảy ra? Và chúng ta lại dao động trở lại. Một ngày trước kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, một vị sư đến nói với ngài Ananda, ngày mai là ngày kết tập Tam Tạng, những vị tham dự đều hoàn toàn đắc đạo. Lúc bấy giờ Ananda chỉ mới đạt quả thánh đầu tiên, nên ngài quyết định dốc toàn lực hành thiền suốt đêm để đạt thành quả cuối cùng. Nhưng sự cố gắng quá sức này đã làm Ananda mệt mỏi, không đạt được chút tiến bộ nào do nỗ lực của mình. Ananda quyết định đi nghỉ một lát. Như trong khi đặt mình xuống nghỉ, đầu chưa chạm gối, Ananda đã đắc đạo. Tóm lại, chúng ta phải học cách loại bỏ tham ái, dầu đó là ý muốn đắc đạo mới giải thoát được. Quán chiếu mọi vật. khi bạn tiếp tục hành thiền, bạn phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình. Chẳng hạn, khi quan sát đối tượng giác quan như tiếng động, sự nghe của bạn là một chuyện và âm thanh là một chuyện khác. Bạn chỉ cần tỉnh thức là đủ. Ngoài ra, chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận trọng, quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên như vậy. Bạn sẽ thấy rõ cách thức sự vật phân ly. Khi tâm không bám víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di bất dịch theo ý riêng của mình, không nhiễm một cái gì, sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm, xem thử tâm đã bắt theo, đã dựng ra câu chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa. Bạn có thể ghi nhận, sống với nó và giác tỉnh trước nó. Có lúc bạn muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải là phương thức để tránh thoát. Bạn phải dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối của âm thanh. Chúng ta không thể kỳ vọng đạt được bình an tĩnh lặng tức khắc ngay khi hành thiền. Hãy để cho tâm yên nghỉ, để tâm làm theo ý nó muốn. Chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì cả. Đến khi sự vật tiếp xúc với giác quan, chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi cảm giác như nhau, xem chúng đến và đi như thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện đã qua, đừng bao giờ nghĩ ngày mai ta sẽ làm chuyện đó. Nếu lúc nào chúng ta cũng thấy những đặc tính thực sự của mọi vật trong giây phút hiện tại này, bất cứ cái gì từ nó cũng thể hiện giáo pháp cả. Huấn luyện tâm cho đến khi tâm ổn cố, từng trải kinh nghiệm, lúc bấy giờ khi sự vật diễn biến, bạn sẽ nhận chân được chúng một cách rõ ràng mà không bị dính mắc vào chúng. Bạn đừng ép buộc tâm tách rời khỏi đối tượng giác quan. Khi bạn thực hành, chúng sẽ tự tách rời lấy và hiện bày ra những yếu tố đơn giản là thân tâm. Khi ý thức được hình sắc, âm thanh, mùi vị đúng theo chân lý, bạn sẽ thấy tất cả đều có một đặc tính chung: vô thường, khổ và vô ngã. Mỗi khi nghe một âm thanh, âm thanh sẽ ghi vào tâm bạn đặc tính chung ấy. Nghe cũng như không nghe đều như nhau. Chánh niệm luôn luôn ở với bạn, bảo vệ cho sự nghe. Nếu lúc nào tâm bạn cũng đạt được trình độ này, sự hiểu biết sẽ nảy nở trong bạn. Đó là trạch pháp giác chi, một trong 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Yếu tố trạch pháp này suy đi xét lại, quay tròn, tự đảo lộn, tách rời khỏi cảm giác, tri giác, tư tưởng, ý thức. Không có gì có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để làm. Sự tỉnh giác này là một yếu tố tự động có sẵn của tâm. Bạn có thể khám phá ra nó ở giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. Bạn thấy gì, bạn làm gì đều phải ghi nhận, đừng bao giờ rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả thiền vào cuối giờ ngồi thiền. Hết giờ hành thiền, họ cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, quan sát thân tâm. Không nên làm như thế. Thấy bất cứ cái gì, bạn cũng phải quan sát. Thấy người tốt, kẻ xấu, người giàu, kẻ nghèo, phải quan sát theo dõi. Thấy người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ đều phải quan sát. Đó là cốt tủy của việc hành thiền. Trong khi quan sát để tìm kiếm giáo pháp, bạn phải quan sát đặc tính, nhân quả và vai trò của các đối tượng giác quan lớn nhỏ, trắng đen, tốt xấu. Nếu đó là sự suy nghĩ thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy nghĩ. Tất cả những đối tượng này đều là vô thường, khổ và vô ngã. Không nên dính mắc vào chúng. Tỉnh thức là nghĩa trang của chúng. Hãy dắt tất cả chúng vào đấy. Làm được như thế, bạn sẽ thấy được đặc tính vô thường rỗng không của mọi vật và chấm dứt đau khổ. Hãy tiếp tục quan sát, thẩm nghiệm cuộc sống này. Khi gặp một điều tốt đẹp, hãy ghi nhận xem tâm bạn lúc ấy thế nào. Bạn vui chăng? Nên quan sát sự vui này. Dùng vật gì độ một thời gian, bạn bắt đầu thấy chán, muốn cho hay bán đi. Nếu không ai mua, bạn sẽ dứt bỏ. Tại sao vậy? cuộc sống của chúng ta luôn luôn biến đổi không ngừng. Bạn hãy nhìn vào chân lý này. Một khi bạn đã hiểu cặn kẽ một trong những biến cố này, bạn sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể bạn không thích một loại hình ảnh hay âm thanh nào đó. Hãy ghi nhận điều này. Vì sao? Có thể bạn lại thích điều mà trước đây bạn từng ghét bỏ. Nhiều chuyện tương tự như thế xảy ra. Khi bạn nhận chân ra rằng mọi chuyện trên thế gian đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn sẽ dứt bỏ tất cả và mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy nữa. Khi bạn thấy mọi vật, mọi chuyện đến với bạn đều như nhau, lúc bấy giờ bạn sẽ thản nhiên trước mọi sự và mọi chuyện chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng có gì đặc biệt khiến bạn phải bận lòng. Khi đó, giáo pháp sẽ xuất hiện. Một khi bạn đã bước vào dòng suối này và nếm được hương vị giải thoát, bạn sẽ không còn phải trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí bạn sẽ biến đổi, chuyển hướng nhập lưu. Bạn không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ, bạn sẽ dứt bỏ mọi tác động sai lầm, bởi vì bạn thấy rõ mọi hiểm nguy trong các tác động sai lầm này. Bạn không nói hay làm những điều lầm lạc nữa. Bạn sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Bạn sẽ hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi và bản chất tự nhiên của con đường này. Bạn sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không chút ưu tư, thắc mắc. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Lá rụng. Vào mùa lá rụng, cứ vài hôm chư tăng trong thiền viện lại chia nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Trên những khoảng sân rộng, một hai vị sư quét không xuể, phải nhiều sư hợp lại dùng những cây chổi cán dài cùng nhau quét. Những cây chổi dài chuyển động chẳng khác nào những trận cuồng phong thổi đám lá vàng tung bay như đàn bướm. Nhưng một lát sau, rừng cây lại tiếp tục dạy ta bài học mới. Lá lại rụng, các nhà sư lại tiếp tục quét. Quét xong đằng này, đằng kia lá đã tràn ngập. Quét đến cuối lối mòn, đầu lối mòn đã vàng rực màu lá. Cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra vào, giống như lá sinh ra rồi rụng xuống. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Đời sống một nhà sư. Một nhà sư trẻ sẽ sống an lạc hạnh phúc trong rừng sâu khi biết chiêm nghiệm bản chất thiên nhiên của sự vật. Khi nhìn quanh, thầy ý thức được sự biến hoại của tất cả mọi hình thái và tất cả đều đi đến nơi hủy diệt. Chẳng có gì trường cửu trên thế gian. Ý thức được điều này, nhà sư bắt đầu an nhiên tĩnh lặng. Nhà sư tập bằng lòng với sự thiếu thốn, chỉ ăn những gì thấy cần, chỉ ngủ khi cần thiết, thỏa thích với tất cả những gì mình có. Đó là căn bản của thiền Phật giáo. Nhà sư Phật giáo không hành thiền với lý do vị kỷ. Trái lại, các thầy hành thiền để tự hiểu biết chính mình, đồng thời để có thể chỉ dạy kẻ khác sống trong bình an hiểu biết. Thiền không phải chỉ là sống an lành trong cuộc đời này, ngược lại phải đương đầu với chính mình, chẳng khác nào dấn thân vào phong ba bão táp. Lúc bắt đầu hành thiền tích cực, chúng ta thường cảm thấy chán nản, thất vọng đến nỗi muốn tự sát nữa là khác. Một số người nghĩ rằng đời sống của sư sãi thật rảnh rỗi và dễ dàng. Cứ để họ thử đi và xem họ chịu đựng được bao lâu. Nghiệp vụ của các nhà sư thật khó khăn. Các vị phải tích cực trong công tác tự giải tỏa tâm mình để lòng từ ái bao trùm mọi vật. Trong khi nhìn thấy sự sinh diệt của đời sống, nhà sư ý thức được rằng chẳng có gì tùy thuộc vào thầy cả. Nhờ thế, thầy dồn đau khổ đến đường cùng. Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả ngay. Bạn cứ thử đi sẽ thấy. Tôi chẳng cần quảng cáo làm chi. Thu thúc. Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung. Lối sống của nhà tu bình dị và tiết chế. Nhà sư có lối sống khác hẳn kẻ thế tục, từ bỏ thói quen ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng phải tinh tấn thêm, nếu cảm thấy khó chịu đựng phải kiên nhẫn thêm, nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắt vào thân xác phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Nhiều người cho rằng đối kháng lại dục vọng tham ái là một điều khó khăn. Chúng ta hãy nương theo nó và bỏ dần. Đây là một phương pháp chậm chạp nhưng có hiệu quả. Tôi không đồng ý như thế. Vì dung túng cho tham ái, dục vọng, bạn sẽ không bao giờ đến đích được. Giới luật và thiền định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an định và thu thúc. Nhưng bề ngoài thu thúc chỉ là một sự chế định, một dụng cụ giúp tâm an tịnh. Bởi vì dù bạn có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm bạn vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt bạn. Có thể bạn cảm thấy cuộc sống khó khăn và bạn không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, bạn càng được khích lệ hơn. Giả sử trên đường về nhà, bạn dẫm phải gai, gai đâm sâu vào chân bạn. Quả đau đớn, bạn cảm thấy không thể nào đi nổi. Thế rồi thình lình một con cọp xuất hiện, bạn quên hết cái đau, nhóm dậy chạy về nhà. Phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta xuất gia? Hãy xem câu này như một khích lệ giúp ta tiến bước. Không phải xuất gia để được thoải mái và quan lạc, sống ở đời còn dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc đi khất thực, phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta phải làm như vậy? Ta không nên bỏ thói quen này. Khi nghe pháp, bạn nghe lời dạy hay chỉ nghe âm thanh? Có thể lời nói đi vào tai, nhưng bạn đã suy nghĩ, khoai lang điểm tâm sáng nay thật tuyệt. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm các công việc trong tu viện, phải làm với sự chú ý. Phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong khi làm. Phải biết rằng, khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình gánh nặng, nghi ngờ và bất an, vì luôn luôn e sợ, không biết hành động của mình có sai lầm, có tạo nên nghiệp ác không. Đó là một sự dính mắc cần tránh. Quá dính mắc vào điều này làm bạn trở nên e dè sợ hãi mỗi khi làm công việc gì. Chẳng hạn lúc quét nhà, bạn lo sợ sẽ làm kiến chết. Trong khi đi, bạn lo sợ sẽ làm hại cây cỏ. Càng giữ giới trong sạch, những nghi ngờ lo sợ càng đến với bạn nếu bạn dính mắc vào giới. Nếu tiếp tục băn khoăn lo lắng, bạn chỉ đạt được sự bình an tạm thời. Bạn phải hiểu rõ tiến trình của hoài nghi để chấm dứt nó. Trong lúc tụng kinh, chúng ta thường nói rằng chúng ta là những kẻ phụng sự Đức Phật. Phụng sự có nghĩa là hoàn toàn đặt mình dưới quyền điều khiển và sử dụng của ông chủ. Và ông chủ sẽ ban cho ta mọi nhu cầu, thức ăn, quần áo, chỗ ở, lời hướng dẫn, vân vân. Chúng ta, những kẻ mặc áo thừa kế của Đức Phật, phải hiểu rằng mọi nhu yếu chúng ta nhận được từ thiền tính nhờ đức hạnh của Đức Phật, chứ không phải ở phước báo riêng của chúng ta. Chúng ta phải biết tri túc trong vật dụng, thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ cốt đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn thật ngon, thực phẩm chỉ để nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại mọi phiền não và ham muốn thông thường. Một nhà sư lúc đi khất thực, nếu thấy lòng tham muốn nói, cho tôi nhiều, Ngài sẽ nói cho tôi ít. Nếu phiền não nói, cho tôi mau mau, hạnh thu thúc sẽ nói cho tôi chậm chậm. Nếu tham ái muốn thức ăn nóng và mềm, hạnh thu thúc sẽ yêu cầu nó lạnh và cứng. Trong mọi hành động của chúng ta, mặc y đi bát đều phải làm trong chánh niệm. Giáo pháp và giới luật Đức Phật ban cho chúng ta chẳng khác nào một vườn cây trái ngon ngọt. Chúng ta khỏi bận tâm về việc gieo trồng và săn sóc. Chúng ta cũng khỏi phải lo sợ gặp phải trái cây độc hay không thích hợp. tất cả đều có lợi ích và tốt đẹp cho ta. Một khi đạt được sự mát mẻ bên trong, bạn không nên dứt bỏ nếp sống tu viện này. Bạn hãy làm khuôn mẫu cho những kẻ đến sau. Đó là thái độ của những nhà sư giác ngộ.